cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đến hai đoạn chót của sách Tiên tri Ô-sê. Trong Ô-sê đoạn 13, nói đến việc dân Israel sẽ bị đón phạt trong hiện tại. Và trong Ô-sê đoạn 14, nói đến việc dân Israel sẽ được cứu trong tương lai. Trong Ô-sê đoạn 13, chúng ta thấy sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với dân Israel là điều hiển nhiên, bởi vì họ vẫn tiếp tục trong tội lỗi mà không chịu ăn năn. Mời quý vị cùng xem trong Mô-sê đoạn 13 câu 1. Vừa khi Áp-im nói ra, người ta run rẩy. Nó đã lên mình trong Israel, nhưng sau khi vì cớ ba anh mà phạm tội, thì nó chết mất. Nói một cách khác, khi Áp-im phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời tôn cao họ, nhưng sau khi họ thờ Pha-an, họ chết. Thưa các bạn, không những Áp-im chết mà còn bị đẩy ra khỏi xứ và đất đai cũng chết nữa. Tôi không nghĩ rằng họ đã trở về hôm nay, và sự hoang tàn của Samari và những thành phố khác trong khu vực đó ngày nay vẫn còn. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ô-sê đoạn 13 câu 2. Và bây giờ chúng nó phạm tội càng ngày càng thêm, dùng bạc làm những tượng đúc cho mình, những hình tượng theo trí khôn mình. Cả sự đó là công việc của thợ khéo. Người ta nói về chúng nó rằng, để mặc kẻ dân của lễ hôn bò con. Đây là hình thức thờ phượng, dân chúng bấy giờ hôn bò con bằng vàng. Có nhiều người ngày nay cũng nghĩ rằng, họ hôn một hình tượng nào đó hay hôn một vùng đất thánh nào đó là hình thức thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng thật ra, không phải như thế. Trong một chuyến du lịch Do Thái, có một bà đồng hành trong nhóm sắp tay xuống đất và quỳ hôn ngôi mộ mà Chúa Giêsu được chôn trước đây. Ngay lập tức, tôi nắm lấy tay bà và nhắc nhở rằng, chúng ta được báo trước là không được uống nước trong vùng này hay không được lấy bụi đất. Nhưng bà trả lời, điều đó đâu có khác biệt gì. Đây là nơi thánh, đây là nơi Chúa Giêsu đã được chôn. Khi nghe thế, tôi nói thêm với bà, nhưng hiện nay Chúa Giêsu không có ở đây. Ngài là đấng hằng sống và hiện đang ở bên hữu Đức Chúa Trời. Bà không thể hôn Chúa hôm nay, nhưng bà có thể thờ phượng và ngợi khen Ngài. Thật là không có ý thức, không có ý nghĩa gì khi hôn một vật nào đó và nói rằng đó là hành động thờ phượng Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn có thể thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống bằng đời sống mà các bạn sống. các bạn có thể thờ phượng và tôn vinh Chúa qua cách mà quý vị làm việc, qua mối quan hệ với xã hội xung quanh, trong cách sắp đặt cuộc sống trong gia đình và trong hành động của chúng ta đối xử ngoài đường. Chúng ta là người phân biệt giữa nơi thờ phượng và ngoài đường, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có sự phân biệt nào cả. Và tiếp đến trong Ô-sê đoạn 13, câu 3 đến câu 4. Vậy nên, chúng nó sẽ giống như cây ban mai, như mốc buổi sáng tan đi lúc sớm, như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đập lúa, như khói bởi ống khói thoát ra. Nhưng mà, ấy là ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập và ngoài ta, ngươi chớ nhìn biết thần nào khác, ngoài ta không có đấng nào khác. Thưa các bạn, xin các bạn hãy lắng nghe Chúa Giê-xu. Các bạn có thể sắp đặt chương trình cứu rỗi riêng cho mình, nhưng chỉ có Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Vì thế, tốt hơn là các bạn nên đi theo đường lối của Ngài. Chúa Giê-xu đã nói, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong Giăng đoạn 14 câu 6. Có thể các bạn nghĩ điều đó là thật hay không thật. Có hàng triệu người đã đến trong phương cách này và tìm thấy sự thật. Các bạn có thể có phương cách cứu rỗi riêng. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng cứu thế duy nhất. Ngài là đấng duy nhất để ban cho các bạn sự cứu rỗi. Và tiếp đến trong Ô-sê đoạn 13, câu 5 đến câu 6. Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khan, chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ và được no nê rồi. Chúng nó sanh lòng kiêu ngạo. Vậy nên, chúng nó đã quên ta. Đức Chúa Trời nói, ta là Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập. Ta không bỏ ngươi, ta sẽ phán xét ngươi, bởi vì ngươi đã bỏ ta, đã quay sang những thần khác. Và chúng ta xem tiếp trong Ô-sê đoạn 13, câu 7 đến câu 8. Vì thế, ta đối chúng nó như là sư tử, ta sẽ như con beo rình chúng nó trên đường. Ta sẽ vồ trên chúng nó như con gấu cái bị cướp mất con nó. Ta sẽ xé cái bọc lòng của chúng nó và nuốt chúng nó ở đó như sư tử cái. Thú rừng sẽ xé chúng nó. Tại đây có một lời tiên tri chiếu sáng mà nó rất hay. Trong khải tượng nói ở trong sách Daniel đoạn 7, Babylon được diễn tả như hình ảnh con sư tử. Hy Lạp dưới thời Alexander, đại đế được ví sánh với hình ảnh con beo. Và đế quốc Mediba Tư với hình ảnh của con gấu. Giờ đây trong lời tiên tri của Ô-sê, Đức Chúa Trời nói trong tương lai, Ngài sẽ đến chống nghịch lại với họ giống như sư tử và con beo. Nhưng trong tương lai sắp đến, Ngài sẽ đến như con gấu mà nó tiêu biểu bởi Mediba Tư trong thời kỳ đầu được nắm quyền bởi Assyri. Không có gì giận dữ cho bằng gấu mẹ bị cướp con nhỏ của nó. Gấu mẹ là hình ảnh diễn tả về sự hung bạo của quân đội Assyri. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ô-sê, đoạn 13 câu 9. Hỡi Israel, sự bại hoại của các ngươi, ấy là tại ngươi giấy loạn nghịch cùng ta, tức là đấng giúp người. Chúng ta thường hay đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về những gì xảy đến cho chúng ta. Khi các bạn nghĩ như thế, thì đây là câu kinh thánh tốt mà các bạn cần học. Các bạn làm hư hoại chính mình, các bạn nhận lấy trách nhiệm về tình trạng hiện tại của mình. Nhưng, các bạn có thể tìm được sự cứu giúp nơi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho các bạn khi các bạn đến cùng Ngài. Nhiều người ngày hôm nay không nhận biết được tình trạng tội lỗi của mình, tình trạng hư hoại của đời sống mình là bởi chính mình, nhưng họ đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Thay vì đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, các bạn nên đến với Đức Chúa Trời, kêu cầu cùng Ngài để Ngài sẽ cứu giúp các bạn ra thoát khỏi ra tình trạng hư hoại hiện tại. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ô-sê đoạn 13, câu 10 đến câu 11. Vậy, vua ngươi ở đâu? Hầu cho người giải cứu ngươi trong hết thảy các thành. Nào những quan xét ngươi là những người mà ngươi nói rằng, hãy cho tôi một vua và các quan trưởng. Ta sẽ nhân cơn giận mà ban cho ngươi một vua và nhân cơn giận mà cất đi. Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Ô-sê rằng, ta sẽ nhân cơn giận mà ban cho ngươi một vua. Chúng ta nhớ lại từ lúc ban đầu dân Israel cầu xin một vua, và Đức Chúa Trời ban cho họ một vua, tức là Saul. Và nhân cơn giận mà cất vua đi. Ngài cất vua sau cùng của dân quốc miền Bắc là Ô-xê, và Ngài cũng cất đi vua sau cùng của dân quốc miền Nam là Sê-đê-kia. Ngài làm sự đoán phạt trong cơn giận của Ngài. Ngài đoán phạt từ lúc ban đầu, và sự đoán phạt của Ngài đến cuối cùng. Đây là một hình ảnh rất là tệ hại, khi dân chúng khước từ Đức Chúa Trời và cầu xin một vua cho chính họ. Trong khi đó, họ quên rằng Đức Chúa Trời là vua của họ, là vua muôn đời. Chúng ta cần nương cậy vào Đức Chúa Trời, là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn vua, Chúa. Đó là một vị vua mà Ngài thể hiện sự nhân từ tốt lành với chúng ta trong mọi khi mọi lúc, khác với những vua trong thế gian này. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ô-xê đoạn 13, câu 12-15. Sự gian ác của Ephraim đã ràng buộc, tội lỗi nó đã giấu để. Sự đau đớn của đàn bà đẻ sẽ đến trên nó, nhưng nó là con trai không khôn ngoan. Vì đến kỳ rồi, nó không chậm trễ trong dạ con. Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mày ở đâu? Hỡi âm phủ, nào sự quỷ hoại mày ở đâu? Ôi, sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta. Ví dầu Ephraim có đậu trái giữa anh em nó, nhưng gió đông sẽ dậy, tức là hơi thở của Đức Giê-hô-va lên từ đồng vắng, sẽ đến làm khô các suối và cạn các mạch nước. Kẻ nghịch sẽ cướp những kho tàng chứa mọi khí mạnh quý báu. Thưa các bạn, Ephraim là tên của một chi phái mà Đức Chúa Trời dùng tên này để biểu tượng cho vương quốc Israel, vì nó dẫn đầu sự nổi loạn và tách rời với Judah. Đến nay, Ephraim tức là Israel phạm tội nên bị Đức Chúa Trời chống nghịch đón phạt họ. Đây là điều mà ngày hôm nay chúng ta rút kinh nghiệm và cẩn thận. Vì có những người lãnh đạo dấy loạn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời mà chúng ta cùng theo họ, thì chúng ta sẽ gánh đồng một số phận như họ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Ô-xê, đoạn 13, câu 16. Samari sẽ mang tội nó, vì nó đã dấy loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời mình. Chúng nó sẽ ngã bởi gươm, các con trẻ chúng nó sẽ bị dập nát, và những đàn bà của chúng nó có chữa sẽ bị mổ bụng. Samari là thủ đô của vương quốc Israel ở miền Bắc, trở nên quan tàn với sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Bởi vì vua và dân chúng chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, dầu rằng Ngài dùng nhiều tiên tri đến cảnh tỉnh và kêu gọi họ, nhưng họ không chịu ăn năn trở về cùng Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ô-xê đoạn 14. Đây là một đoạn tốt đẹp nói đến sự cứu rỗi cho dân Israel trong tương lai. Mời quý vị cùng xem trong Ô-xê đoạn 14 câu 1. Hỡi Israel, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là vì tội lỗi ngươi làm cho ngươi sa ngã. Chúa nói với dân chúng rằng vì cớ tội lỗi của họ mà họ bị lưu đày ở nước ngoài. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời là sự cảnh giác và làm cho dân chúng thức tỉnh trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Và trong Ô-xê đoạn 14 câu 2 nói tiếp: Các ngươi khá lấy lời nói trở lại cùng Đức Giê-hô-va, khá thưa cùng Ngài rằng: Xin cất mọi sự gian ác đi và nhận sự tốt lành. Vậy chúng tôi sẽ vâng lời ngợi khen ở môi chúng tôi thay vì con bò đực. Lời của tiên tri Đức Chúa Trời vẫn còn kêu gọi họ quay trở về cùng với Đức Chúa Trời và bỏ đi việc thờ hình tượng. Và tiếp đến trong Ô-xê đoạn 14 câu 3. Asari sẽ không giải cứu chúng tôi sẽ không cởi ngựa chiến nữa. Không nói với đồ bởi tai chúng tôi làm ra mà rằng, các ngài là thần của chúng tôi, vì ấy là trong ngài mà kẻ mồ côi tìm thấy sự thương xót. Xin các bạn nhìn đến những vật mà các bạn làm ra rồi sau đó cúi lại và thờ phượng nó. Nhiều người ngày hôm nay thờ phượng chính công việc tay tài giỏi của mình làm ra. Họ thờ phượng những sản phẩm bởi sự khôn ngoan của trí óc, của đôi tay làm ra. Những gì con người làm và thờ phượng hiện nay chẳng khác hơn những gì những người ngoại giáo vô tín trước đây. Tôi xin kêu gọi quý vị bỏ đi việc thờ phượng hình tượng bởi tay con người làm nên, nhưng hãy trở về thờ phượng với Đức Chúa Trời hàng sống. Và tiếp theo trong OC đoạn 14 câu 4 đến câu 7. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó, ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó, vì cơn giận của ta đã say khỏi nó rồi. Ta sẽ như là xương mốc cho Israel, nó trổ hoa như bông huệ và đâm rễ như li băng. Những nhánh nó dang ra tận xa, sự sinh tốt của nó sẽ giống như sự sinh tốt của cây olive, mùi thơm của nó như mùi thơm của li băng. Những kẻ ngồi dưới bóng nó sẽ trở về, chúng nó sẽ tỉnh lại như cây lúa, chúng nó sẽ trổ hoa như cây nho, và mùi thơm của chúng nó như rượu li băng. Chúa nói rằng, ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Đức Chúa Trời nói với dân Israel rằng, dân tộc này đã bội nghịch, đi khỏi ta, nhưng ta sẽ chữa lành cho họ, ta sẽ thương xót họ, và sự giận của ta lìa khỏi đi. Các bạn thấy rằng, đây là sự đối xử nhân từ của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Và sự nhân từ của Ngài cũng vẫn còn với chúng ta ngày hôm nay. Đang khi chúng ta là những người tội lỗi hư mất, chống nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài vẫn đối xử với chúng ta bằng lòng nhân từ. Và Ngài muốn chúng ta quay trở lại cùng Ngài để được Ngài ban phước, để Ngài chữa sự bội nghịch, chữa sự tội lỗi đang ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên tôi mong ước rằng các bạn nhìn thấy được sự nhân từ của Đức Chúa Trời mà quay lại cùng Ngài. Và tiếp đến trong OC đoạn 14, câu 8 đến câu 9. Ephraim sẽ nói, ta với những thần tượng có sự thông đồng gì được nữa sao? Ta đã trả lời và sẽ đói xem nó. Ta như là một cây tùng xanh, bởi ta mà sanh ra những hoa trái ngươi. Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự này? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, những kẻ công bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó. Trong câu 8 là một trong những câu tốt đẹp trong Kinh Thánh. Đây là bài ca chiến thắng. Ephraim sẽ nói, đây là điều sẽ xảy ra trong tương lai. Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ thắng. Tại đây tình yêu thương sẽ thắng. Đức Chúa Trời đã nói với Ephraim, thế nào ta đã bỏ được ngươi? Và Ngài đã nói trước đây, Ephraim quay sang hình tượng, hãy để mặc nó. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời nói, nhưng có một ngày đến khi Ephraim sẽ thấy rằng họ đã làm một điều sai lầm lớn, nên họ từ bỏ hình tượng và quay về cùng Đức Chúa Trời. Tôi không thể giải thích được hết, nhưng tôi tin rằng giữa thảm trạng tội lỗi của con người, trong bi kịch của đời sống con người hiện nay trong thế gian, Đức Chúa Trời sẽ đến với sự chiến thắng. Tôi tin rằng có nhiều người được cứu rỗi hơn là bị hư mất. Đây cũng là niềm tin mà mục sư Spurgeon, ông nói điều này rất nhiều lần. Các bạn và tôi hay chống lại bức hoàn cảnh xấu hiện tại. Chúng ta nhìn chung quanh thế giới hiện nay, chúng ta chỉ thấy một nhóm nhỏ người, tức là hội thánh. Đó là những người mà Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi thế gian. Nhưng có nhiều người được cứu trong quá khứ. Thí dụ như có lần cả thành Ninive được Đức Chúa Trời cứu rỗi, nhưng khoảng 100 sau đó, họ đã trở lại với tội lỗi nên Đức Chúa Trời đoán phạt họ. Có nhiều phong trào phục hưng trong quá khứ, nhưng sự trở về với Đức Chúa Trời nhiều nhất sẽ xảy ra trong tương lai. Điều đó sẽ xảy ra trong suốt thời kỳ đại nạn. Thời kỳ 1000 năm sẽ là thời gian cứu rỗi. Đức Chúa Trời sẽ đắc thắng, tình yêu thương sẽ thắng. Ngày nay Chúa của chúng ta đang cởi trên xe chiến thắng. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài thương xót con người. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi muốn đồng đi với Đức Chúa Trời. tôi đang đi xe với Ngài hôm nay. Đó là lý do mà nó rất cấp bách để chúng ta biết lời Đức Chúa Trời. Chúng ta biết ý chỉ của Ngài và làm theo trong những ngày khó khăn mà chúng ta đang sống hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu về sách Tiên tri Ô-sê. Và qua sách này, Chúa cho chúng ta thấy những hình ảnh hết sức tốt lành. Chúa đã dùng chính hoàn cảnh gia đình của Tiên tri Ô-sê, một người vợ không chung thủy, đã bỏ ông ra đi và làm nghề kỹ nữ. Nhưng ông đã đi ra, kêu gọi người vợ đó trở về và tiếp nhận trở lại. Đây là hình ảnh đã xảy ra với dân Israel, vương quốc miền Bắc, mà chúng ta thường gọi là Ephraim. Dân tộc này đã bỏ Đức Chúa Trời, thờ phượng tà thần, thờ phượng hình tượng, thờ phượng ba anh. Đức Chúa Trời lẽ ra tiêu diệt họ, đón phạt họ nặng nề. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng tình yêu thương của Ngài đối với họ. Ngài sửa phạt họ trong tội lỗi, nhưng Ngài không cắt đứt tình yêu thương Ngài với họ. Và sau sự sửa phạt, sau sự cảnh tỉnh, Đức Chúa Trời lại dùng sự nhân từ kéo họ quay trở về. Ngài đón phạt họ một lúc, nhưng Ngài đem họ trở lại cùng với Ngài đời đời sau này. Và đó là những điều sẽ được xảy ra ở trong tương lai đối với dân Israel. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì qua sách Tiên tri Ô-sê, chúng ta thấy tình yêu thương, sự nhân từ lớn lao của Ngài đối với dân sự của Chúa ngày xưa. Và tình yêu thương và sự nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn còn đối với chúng ta ngày hôm nay. Vì thế, tôi xin kêu gọi tất cả quý vị hãy đến cùng với Đức Chúa Trời để nhận lấy tình yêu thương của Ngài, mặc dù chúng ta là người tội nhân không xứng đáng. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Thống hối là Ngài lại đời chưa qua khỏi sầu oán. Lòng Chúa qua đơn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Đời chưa qua khỏi sầu hoang, nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh.